đồ làm bếp được giảm xuống mức tối thiểu, giống như quần áo, tính ra chẳng có bao nhiêu. Một cái nồi, hai cái bát, một bằng gỗ, một bằng nhôm, để khi cần có thể đặt lên bếp bưng thay son. Hai cái muỗng và một cái túi đựng con dao dài và hai đôi đũa, có thế thôi. Chúng tôi không tính ăn cao lương mỹ vị, mà chỉ dùng thức ăn của dân bản xứ. Đó là bột champa nhào với nước trà, hoặc ăn khô trộn với bê. Đặc biệt khi nào có đủ điều kiện thì chúng tôi mới nấu cơm. Sau khi uống trà, Hồng Điện đi dò đường. Nhiều giờ trôi qua, đêm đã tới. Tôi ngồi bên đống lửa mà không dám cho cháy lớn, sợ ánh lửa sáng quá khiến người ở xa có thể trông thấy và khám phá ra sự có mặt của tôi. Phần nước trà còn giữ lại thay thuốc bổ, uống trước khi lên đường, đang đặt trên bếp lửa sôi nhẹ nhẹ và kêu sực sực đều đều. Ánh trăng chiếu xuống thung lũng mang dại và nên thơ, điểm màu xanh và màu nâu nhạt. Xung quanh tôi, tất cả đều yên lặng và cô quạnh. Tôi đã dám mơ ước gì? Tôi sắp dấn thân vào một cuộc phiêu lưu như thế nào? Tôi nhớ lại những cuộc đi trước đây, nhớ đến những nỗi nhọc nhằn nguy hiểm, có lúc suýt chết trong đường tơ trẻ tóc. Và kết cuộc sẽ ra sao? Tôi có thành công và tới được quá xa để cười vào mũi những người đóng cửa Tây Tạng không? Tôi có bị giữ lại giữa đường, hoặc vĩnh viễn thất bại, chết liễu cuộc đời dưới vực thẳm vì bị cướp bắn, hay chết bệnh dưới gốc cây hoặc trong hang đá như một con thú rừng xanh chăng? Ai có thể biết được? Nhưng tôi không cho phép những tư tưởng đen tối làm chủ tâm trí tôi. Dù tương lai sẽ ra sao, tôi cũng không bao giờ lui bước. Đứng lại, không được tiến xa hơn nữa. Đó là cái lệnh kỳ cục của một nhóm chính trị gia Tây Phương thay thế chính phủ Trung Hoa, đã truyền cho những nhà thám hiểm, những nhà bác học, những nhà truyền giáo, những nhà đông phương học của toàn thể thế giới, cho tất cả mọi người, từ những bộ hạ tay chân của họ, là có quyền đi lại tự do trong một xứ luôn luôn được coi là cấm địa. Họ có quyền gì dựng hàng rào chung quanh một miền mà theo đúng pháp lý không phải là sở hữu của họ? Rất nhiều khách lữ hành tiến về lá xa và bị bắt buộc quay trở lại đều rút lui và chịu thua. Còn riêng tôi chấp nhận cuộc tranh đấu, lao mình vào thử thách. Không ai được đi qua đây. Đã hai lần tôi phải nghe câu này, và bây giờ nhớ lại, tôi mỉm cười một mình trong đêm khuya giữa rừng thẳm. Không ai được đi qua đây. Thật không? Một phụ nữ sẽ đi qua. Tôi đang suy nghĩ tới đó thì Hồng Điền bỗng xuất hiện giữa rừng cây dưới ánh trăng mờ ảo, làm cho tôi liên tưởng đến một vị thần núi hiện thân để chấp nhận ngay tức khắc đề nghị của tôi. Hồng Điền tường trình tóm tắt: muốn tránh đi trở lại làng Long Rê, chúng tôi phải đi sâu vào thung lũng, vượt qua sông, trên hai khúc cây làm thành một cầu khỉ, rồi quay trở lại trên bờ bên kia cho tới chỗ gặp trên dãy núi Kho Kapo. Chúng tôi cũng có thể tránh cuộc đi vòng vo này bằng cách đi ngay trong lòng sông, dưới mái vài ngôi trại, khiến cho không có còn chỗ nào đặt chân khô được. Khốn nổi, có nhiều nông dân đang làm việc gần đó, làm cho người hướng đạo của tôi không thể nào đến gần đủ để xem mực nước nông sâu ra sao. Dù chọn đường nào đi nữa, chúng tôi bắt buộc sẽ phải đi dọc theo những ngôi nhà cuối làng ngay cạnh cây cầu lớn mà chúng tôi phải vượt qua, để tìm cho ra con đường nhỏ dẫn lên núi, nhập vào con đường hành hương. Con đường nhỏ bắt đầu từ quán nào, Hồng Điền không nói chắc được, chỉ trông thấy những khúc đường nhỏ chạy chỉ kia ngoằn ngoèo thật cao trên rặng núi, nhưng không thấy đầu đường ở đâu. Tôi đành vui lòng có những điều chỉ dẫn mơ hồ đó. Chúng tôi vội vã lên đường. Đêm đã khuya, chần chờ thêm nữa có thể làm hỏng tất cả. Túi hành lý nặng trĩu trên hai vai, dây đeo cọ sát vào da thịt, có làm tôi đau đớn không? hình như có thì phải. Sau này tôi mới cảm thấy, chứ hiện nay tất cả mọi cảm giác đều tê liệt. Tôi gấp phải đá nhọn, bị gai cào xước tay chân mặt mũi mà không hay biết gì hết. Thân thể cứng lại, chai lì như bị thôi miên vì ý chí quyết thắng của tôi. Chúng tôi đi quanh quẩn trong thung lũng mất nhiều tiếng đồng hồ, và sau khi nhận thấy không thể đi được trong lòng sông, chúng tôi đã đi tìm chiếc tàu nhỏ. Chúng tôi bị lạc lối nhiều lần trong những lùm cây rậm rạp vì những lối đi của thú vật bên bờ sông mà Hồng Điền đã tìm ra lúc ban ngày, thì nay khó thấy dưới ánh trăng có màn sương che phủ. Mãi rồi cũng tới bờ bên kia, chúng tôi tìm thấy một đường hẹp len lỏi giữa trái núi và con sông. Mặc dù đường dễ đi nhưng uốn khúc quanh co, thành ra chúng tôi mất nhiều thời giờ và cuộc hành trình bị chậm trễ. Cuối cùng rồi cũng trông thấy đầu làng. Chúng tôi nghỉ chân một lát để uống một ngụm nước mát với một viên thuốc tích niềm để bồi dưỡng cơ thể hầu có đủ sức leo núi. Tiến lên, chúng tôi đến gần chiếc cầu dẫn từ làng Long Rê mà sáng nay chúng tôi đã đi qua. Chân bước mau, vượt qua cầu, vượt qua những dãy nhà cuối làng, vượt qua chiếc cầu thứ nhì, thắng trận. Chúng tôi đã đến gian rừng. Trước mặt là trái núi thiên trơ trọi và hoang dại. Trên đó, con đường nhỏ hẹp chạy uốn khúc. Chính con đường này sẽ đưa chúng tôi đến những con đường khác, rồi đến những con đường khác nữa, đi lần tới trung tâm phía Tây Tạng huyền bí của thế giới Lạt Ma. Trong khi chúng tôi đi dọc theo bức tường của căn trại cuối cùng bên bờ sông, một con chó cất tiếng sủa như bị tắc nghẹt chỉ vừa đủ nghe. Chỉ có một con chó thôi. Xung quanh làng này thiếu gì những chú cẩu đi tuần suốt đêm cắn nhau sủa nhau rộn ràng ầm ĩ. Tôi nghĩ đến những chuyện thần thoại Ấn Độ tả cảnh bỏ nhà ra đi lúc đêm khuya của những nhà quý tộc để tìm sự giải thoát hoàn toàn. Trong chuyện thường có một câu mô tả sự giúp đỡ thiêng liêng để cuộc ra đi được dễ dàng. Những vị thiên thần làm mọi người ngủ say và những con chó im lặng. Tôi cũng được như vậy, và trong thâm tâm tôi cảm tạ những bạn vô hình đã che chở phù hộ cho cuộc ra đi của tôi. Trong lúc vội vã và dưới ánh trăng mờ, chúng tôi không để ý tới một đống đá che khuất đầu con đường nhỏ mà chúng tôi phải theo, và cứ tiếp tục đi sâu vào thung lũng để tìm đường. Lối đi hẹp dần và chỉ còn là một khe núi, không còn đường nào để trèo qua sườn núi thẳng tắp. Chúng tôi phải quay trở lại. Thế là phí mất hơn nửa giờ lẩn quẩn trong tầm mắt của dân làng Long Rê. Chúng tôi e ngại một người nào đó vô tình bước ra sân rồi trông thấy chúng tôi. Mãi rồi cũng tìm được đúng đường, nhưng con đường nhỏ này rất gồ ghề và đầy cát, khiến chúng tôi cố hết sức mà chỉ tiến được thật chậm, lưng cúi rạp vì đau nặng và phải nghỉ nhiều lần để lấy sức. Tình trạng thật đáng lo ngại. Chiếc đồng hồ nhỏ mà tôi giấu dưới áo chỉ hơn 10 giờ đêm lúc bắt đầu leo núi. Chúng tôi cần phải đi mau, thế mà không làm được như ý muốn. Tôi có cảm tưởng giống như người nằm mơ bị quân sát nhân đuổi chém, muốn bỏ chạy mà chân cứng đơ không sao cất lên được. Đêm dần tàn, chúng tôi đến một nơi mà con đường chạy với nhiều cây to cành lá rậm rạp làm thành một đường hầm hẹp. Một ngọn suối nhỏ chảy róc rách giữa những tảng đá đầy rêu và những lá cây mục nát. Ở mọi chỗ quanh đây, đất ẩm bốc lên một mùi mốc nặng nề khó chịu. Chúng tôi cứ đi, vài con chim lớn đang ngủ trên cành cây bất chợt vỗ cánh bay lên, gây ra tiếng động giật mình. Bị khát khô cổ, tôi cũng muốn chiều ý Hồng Điền dừng chân nấu trà, nhưng không thích ở lâu chỗ này, là chỗ độc nhất có nước. Kể từ lúc rời thung lũng, rất có thể nhiều thú dữ lại đây giải khát. Có nhiều beo sống trong vùng này, và dù không sợ chúng, tôi chẳng nên gặp chúng nó. Hơn hết, tôi không chịu để mất thêm một khoảng thời gian quý báu nữa. Con đường chữ chi dài vô tận làm dân làng Long Khê vẫn trông thấy chúng tôi. Dĩ nhiên nhìn từ xa, họ không thể nhận diện là ai, nhưng họ có thể thấy hai chấm đen, bóng dáng của hai người lữ hành đi về phía con đường hành hương. và tôi nhất định không để lại một dấu vết cỏn con nào. Nếu đi một mình, tôi sẽ chịu đựng mọi cực nhọc, hành hạ tấm thân, còn hơn là dừng chân để nghỉ dù trong chốc lát. Và tôi sẽ bò lết trên con đường nếu không đủ sức đứng vững. Nhưng vị lạc ma đáng thương của tôi đã kiệt sức vì mệt nhọc, nên không còn cẩn thận nữa, đành gieo mình trên đám lá cây ẩm ướt. Tôi phải đi kiếm củi để nhóm lửa. Ngay gần đó, một dòng suối nhỏ nước chảy trong veo giúp chúng tôi khỏi lấy nước tanh hôi đọng thành vũng trên đám rêu. Nước trà nóng pha nhiều bơ làm chúng tôi khỏe lại rất nhiều, nhưng sự khoan khoái này làm bạn tôi buồn ngủ. Tôi dần phát khóc vì thất vọng. Mỗi giây phút phí phạm làm giảm sự may mắn thành công. Nhưng trong những trường hợp như thế này, giấc ngủ trở thành một sự cần yếu không cưỡng lại được. Tôi đã có kinh nghiệm và đành để Hồng Điền ngủ. Chưa được một giờ đồng hồ, tôi đã gọi hắn dậy và chúng tôi lập tức bước. Khung cảnh vắng vẻ làm chúng tôi thêm liều lĩnh, tiếp tục leo núi dù mặt trời đã lên cao từ lâu. Bỗng nhiên có một tiếng người nói ở phía trên. Ngay tức thì, không nói một tiếng, chúng tôi lặng người đi vì quá sợ, nhào vào bụi sẫm bên đường, hoảng hốt như con thú bị săn đuổi, chỉ mong sao đừng ai trông thấy. Sau lần báo động này, chúng tôi không dám tiếp tục đi nữa. Những người tiều phu, người chăn chiên từ trên núi đi xuống làng Long Rê, hoặc những dân ở Luzetian đi về phía đèo Đô Kho, có thể gặp chúng tôi trên đường và nhận thấy một vẻ gì khác lạ trong thái độ của chúng tôi. Họ sẽ kể chuyện với dân làng mà chúng tôi mới từ biệt, hoặc có những người bên kia biên giới. Tốt hơn hết là tránh sự nguy hiểm đó. Không dễ gì tìm được một chỗ ở nấu, vì chúng tôi hiện đang ở trên một sườn núi lồi lõm, không có một tấc đất phẳng. Chúng tôi chỉ có thể cắm đống đá và ngồi xổm dưới gốc cây. Chính trong cái tư thế ngồi bất tiện này, không dám cựa mạnh, sợ ngã xuống sườn núi, mà chúng tôi đã trải qua ngày đầu tiên tốt lành của cuộc du hành kỳ diệu này. Để phá tan sự buồn chán của những giờ ngồi im lặng, chúng tôi cũng có vài trò giải trí. Lắng tai nghe thật lâu những tiếng gọi của các mục đồng đang chăn chiên trên núi, mà không trông thấy họ cùng đàn chiên đâu cả. Một người tiều phu xuất hiện, vừa bó củi vừa ca một bài hát nhạc điệu êm vui. Và chắc chắn anh ta không chút mảy may ngờ rằng sự có mặt của anh ta đã gây sợ hãi cho một phụ nữ ngoại quốc đáng thương chuyên thảo cứu về Đông Phương. Rất có thể là cành lá rậm rạp đã che kín chúng tôi, và màu đỏ sậm của quần áo đã lẫn với màu lá úa mùa thu. Nhưng sự lo ngại bị gã tiểu phu hoặc những người chăn chiên trên núi trông thấy làm tôi có nhiều ý nghĩ bi quan vô cùng. Tôi tưởng tượng đến sự thất bại nữa đang chờ đón tôi không xa lắm. Và tôi đã mất công đi từ xứ Turkestan xa xôi, vượt qua nước Trung Hoa để đến chốn này mà không được chút kết quả lợi ích gì. Sau khi mặt trời vừa lặn, chúng tôi lại tiếp tục cuộc dạ hành, leo qua một sườn núi thật dốc, khó leo hơn hầu hết những sườn núi trước, và đi tới một miếu thờ nhỏ ở ngay nơi con đường núi gặp con đường hành hương. Con đường này khá tốt, lừa ngựa có thể đi được, cuộc du hành trở nên dễ dàng và thích thú. Đi tới đây mà không gặp một người nào là một may mắn vô cùng. Nếu sự may mắn đó cứ tiếp tục và giúp tôi vượt qua đèo Đô Kho, hoặc hơn nữa tới được miền Mên Con mà không có gì khác lạ, thì tôi có thể được coi là gần thành công. Chúng tôi bị cơn khát dày vò hơn hôm qua nhiều, vì đã 24 giờ qua chưa hề uống ngụm nước nào. Sau cùng, chúng tôi đến trước một thác nước lớn chảy ầm ầm, bọt nổi trắng xóa trên một vực sâu có nhiều đá bao bọc xung quanh. Hồng Điền chỉ nghĩ đến việc giải thoát và muốn chạy ngay xuống suối. Tôi cố sức ngăn cản, vì đêm tối khiến chúng tôi không trông thấy những chướng ngại nằm ẩn dưới lớp lá khô dày. Nếu trượt chân là té ngay xuống dòng thác và bị cuốn đi. Nhưng chàng thanh niên cứ nhất định không chịu, lấy cớ vùng này rất thiếu nước, phải lợi dụng cơ hội tốt này mà giải thoát. Nếu không thì còn phải chịu cực trong nhiều giờ nữa. Lý do này rất vững, nhưng tôi ưng chịu khác hơn là bị chết đuối. Thành ra tôi nên phát ra lệnh cho con nuôi tôi phải bỏ ý nghĩ đó đi và vượt qua chiếc tàu nhỏ ngay trước mặt để sang bờ bên kia. Bờ này không dốc ngược và có một con đường nhỏ chạy xuống suối. Bên cạnh có vài tảng đá chung quanh có tro than, chứng tỏ nhiều khách hành hương đã dừng chân nơi này để dùng bữa. Mặc dù thời gian rất quý, tôi cũng nghĩ nên dừng lại pha trà, nhưng một tiếng nói cất lên trong bóng đêm. Sự sợ hãi làm chúng tôi đứng chết một chỗ. Có một người nào đó đã ở đây từ trước. Trong lúc đó, tôi và Hồng Điền bàn bạc với nhau bằng tiếng Anh, lại nói lớn tiếng nữa. Người trong bóng tối đó có nghe thấy không? Thanh âm lạ lùng của một thứ tiếng, không phải Trung Hoa, không phải Tây Tạng, có làm cho hắn nghĩ rằng có người ngoại quốc đang đi trong rừng không? Lời hắn không cho phép chúng tôi phỏng đoán gì hơn. Hắn tặng chúng tôi than hồng để nhóm lửa và mời uống một bát trà nóng, trong khi chờ ấm trà của chúng tôi được đun sôi. Đó là cách lịch sự thông thường mà người lữ hành Tây Tạng luôn luôn đối xử với những người tới gần nơi họ cắm trại. Chúng tôi sững sờ không đáp được câu nào. Một người khác hỏi:
Các người là ai vậy? Tại sao lại đi ban đêm?
Chúng tôi không trông thấy người nào cả, nhưng tiếng nói phát ra từ một cây lớn. Tôi hiểu ngay, thân cây đó rỗng và được dùng làm nơi ngủ đêm cho những người lữ hành. Hồng Điền đáp:
Chúng tôi là những du mục miền Nam đâu đi hành hương, không có chịu nổi sức nóng của vùng này. Nếu cứ đi dưới ánh mặt trời là cảm sốt, cho nên chúng tôi nên nhờ vào khí hậu mát mẻ ban đêm để đi cho hết vòng núi thiên này đó mà.
Đây là một lý lẽ rất xác đáng để bào chữa cho thái độ kỳ lạ của chúng tôi. Người hỏi có vẻ hài lòng, nhưng Hồng Điền hỏi tiếp:
Còn các ông là ai vậy?
Đáp:
Chúng tôi cũng là khách hành hương.
Để cắt đứt cuộc nói chuyện, tôi nói:
Xin từ biệt, chúng tôi còn đi một đoạn đường nữa và sẽ dựng lều nghỉ chân khi gặp nơi có nước. Cảm ơn quý vị đã mời uống trà, chúng tôi không khác.
Thật không phải là câu nói dối. Chúng tôi bị xúc động đến nỗi quên cả cổ họng đang rát như lửa vì khát nước, chỉ nghĩ cách rời xa những người đã gọi chúng tôi lại mà chúng tôi không hề trông thấy họ. Thế là chấm dứt cuộc gặp gỡ đầu tiên trong du hành tiến về Lhasa xa. Chúng tôi vui mừng vì không bị bắt gặp khi còn đi trên đường nhỏ từ làng Long Rê. Dù không có gì quan trọng, cuộc gặp gỡ này cũng cho tôi một bài học hữu ích. Chúng tôi hiểu rằng dù đi đêm cũng không có được một sự an toàn trọn vẹn, và lúc nào cũng phải sẵn sàng giải thích bằng cách này hay cách khác lý do của mỗi hành động nhỏ nhoi để tránh tất cả mọi sự nghi ngờ. Và cũng từ đó cho đến khi tới Changge, chúng tôi không nói thứ tiếng nào khác ngoài tiếng Tây Tạng. Nhiều giờ đã trôi qua mà không gặp một con suối nhỏ nào. Chúng tôi mệt nhọc đến cùng cực và bước đi như máy, nửa ngủ nửa thức. Sau hết không sao cất bước được nữa vì có mỏi mệt, đói khát và buồn ngủ, chúng tôi đành dừng lại. Địa thế chỗ này không thích hợp chút nào để nghỉ ngơi vì đường rất nhỏ hẹp và ở ngay bên vực thẳm. Chúng tôi nằm lăn ra ngủ trên mặt đường đầy đá tai mèo, và dù mệt ngất ngư cũng cứ nhớ đến tình trạng hiểm nghèo bên vực sâu. Bình minh chưa ló dạng, thế mà tôi và Hồng Điền đã phải đeo cái đồ nặng dùng để tựa đầu thay gối và tiếp tục cất bước vượt qua khu rừng. Chúng tôi đi mau chừng nào tốt chừng nấy, mong tới được một dòng suối trước khi trốn vào trong bụi rậm cho đến hết ngày. Đúng là một cuộc chạy đua giữa mặt trời và chúng tôi. Mặt trời hình như vội vã muốn vượt lên trên các đỉnh dãy núi đang ngăn che tia sáng. Còn chúng tôi bước thật mau hết tốc lực để đi được càng xa càng hay trước khi ánh sáng trở nên gay gắt. Con quả lửa đã thắng và hiện ra trên lùm cây to, lên cao giữa trời xanh, chiếu sáng và làm nóng khu rừng. Đã đến lúc phải lìa đường lộ, những người hỏi chuyện đêm qua có thể bắt kịp chúng tôi. Sự phải tiếp chuyện họ, trả lời biết bao nhiêu câu hỏi, và nguy hơn hết, chúng tôi bị họ nhìn rõ mặt giữa ban ngày. Đằng sau một khối đá để thờ thần linh, có cắm nhiều cờ mang những chữ huyền bí, là một khoảng đất cao bé nhỏ. Chúng tôi chui vào trong những bụi rậm cho đến khi khuất hẳn tầm mắt của bất cứ ai đi trên đường hành hương. Chỗ ẩn nấp thì tốt, nhưng nước vẫn thiếu luôn. Nhìn xuống bên dưới về phía thung lũng sâu thăm thẳm, không thấy đáy ở đâu. Tôi trông thấy một làn khói lam nhạt vươn lên giữa những cây cao, và lắng tai nghe thấy tiếng rì rào của một dòng suối xa xa. Chắc là có những khách lữ hành hoặc những tiều phu đang ăn bữa sáng ở chỗ đó. Ý tưởng về những người đang ăn uống dày vò bao tử trống rỗng của chúng tôi. Hồng Điền chịu không nổi, bèn mang chiếc nồi đi tìm nước, không e sợ gặp nguy hiểm trên đường. Còn lại một mình, tôi giấu cái đồ dưới những cành lá rậm rạp, nằm dài trên lớp lá khô và lấy lá che phủ cả lên quần áo. Như vậy, dù có người nào đi qua gần đó cũng không trông thấy. Ngay cả Hồng Điền khi mang nước về cũng tốn công mới tìm ra tôi. Chúng tôi đều mặc quần áo tàu thường dùng trong khi đi qua lãnh thổ Trung Hoa, nên không ai thèm để ý tới. Về phần tôi, nếu bị người khác trông thấy mà người đó đã gặp tôi từ trước, hoặc bị người nào biết là người ngoại quốc, y phục này không bao giờ khiến họ nghi ngờ về dự định của tôi. Đại đa số những người ngoại quốc sống tại những vùng hẻo lánh của nước Trung Hoa đều mặc y phục bản xứ. Đã đi tới chốn này, chúng tôi có nhiều lý do để tin tưởng rằng chúng tôi chỉ gặp trên đường những người khác hoàn toàn xa lạ. Đó là những người Tây Tạng đi hành hương. Tốt hơn hết, đừng chần chờ gì thêm nữa, ta hãy nhập vào đoàn của những người hành hương tầm thường này. Họ phần đông là những tu sĩ đi bộ, đeo đồ nặng trên lưng. Cả hàng ngàn người lang thang khắp xứ Tây Tạng, viếng thăm những nơi mà được truyền thống coi là thiêng liêng. Trong bọn họ có một số thật sự là nghèo, và một số ăn xin chuyên nghiệp giả dạng hành hương để được nhiều của bố thí. Nhưng phần đông đều có gia đình và những phương tiện sinh sống. Chỉ vì lợi tức nhỏ bé không cho phép họ hoang phí thuê lừa tới. Tôi đã quyết định giả dạng làm một cách hành hương nghèo khổ này, vì đó là cách hay nhất để đi đường mà không ai chú ý đến. Hồng Điền là một vị lạc ma chính cống và trí thức, phải tỏ ra xuất sắc trong vai trò của mình. Còn bà thân mẫu của ngài, tức là tôi, vì có lòng sùng kính nên đi hành hương rất xa, trở thành một nhân vật được tôn trọng và quý mến. Những nhận xét này đã có ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn của tôi. Nhưng thú thật, tôi bị lôi cuốn rất nhiều vì sự tự do hoàn toàn của những người hành hương này, không bị phiền não ràng buộc vì gia nhân, lừa, ngựa, hành lý. Mỗi đêm họ tiện đâu ngủ đó ngay ngoài trời. 10 tháng trời du hành đã giúp tôi được hưởng những sự vui sướng, cũng như chịu đựng những sự thiếu thốn và nhọc mệt của nếp sống đẹp đẽ nên thơ này. Tôi cho rằng đó là lối sống thi vị nhất mà người ta có thể mơ ước được, và đó là những ngày sung sướng nhất đời chưa bao giờ có. Những ngày mà tôi đeo túi vải trên lưng lang thang qua những núi đèo và thung lũng nơi xứ tuyết. Sau một bữa ăn thịnh soạn gồm có bột champa, thịt khô và trà bơ, chúng tôi mặc lại quần áo Tây Tạng. Tôi không thể nói rằng chúng tôi cải trang, vì Hồng Điền mặc lại y phục lạc ma đã quen dùng từ nhỏ, còn tôi thì đã từng mặc theo lối Tây Tạng từ nhiều năm qua rồi. Điều mới lạ độc nhất đối với chúng tôi là sự cố tình làm cho y phục có vẻ nghèo khổ. Bộ tóc đã làm phiền tôi đôi chút. Khi rời Amdo, tôi không mang theo chiếc mũ Tây Tạng vì tính mua một chiếc mới ở Atunise. Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc thay đổi lộ trình, tôi không tìm được trên đường đi một cửa hàng nào bán mũ cả. Trong lúc này, tôi tạm dùng một chiếc dây lưng đỏ đã cũ quấn quanh đầu, trông cũng hơi giống chiếc khăn của phụ nữ miền Louisiana. Tôi dùng màu đỏ thay cho màu xanh thông thường, vì với tư cách vợ quá của một lạc ma phù thủy mà tôi tự dán cho, sự thay màu có thể không làm ai chú ý đến. Đôi ủng có mũi hơi cong mua ở miền Kham, cũng như chiếc áo làm bằng vải được chế tạo đặc biệt ở miền đó, chứng tỏ nơi khởi hành của chúng tôi và được coi như giấy chứng minh quốc tịch. Trước đây mấy năm tôi đã cắt tóc. Đến khi quyết định thực hiện cuộc du hành với lớp tín đồ, tôi lại để tóc. nhưng còn lâu tóc mới mọc dài để có thể kết bướm theo lối Tây Tạng. Nhiều phụ nữ Tây Tạng cũng phải vượt qua sự khó khăn này, và tôi đã bắt chước họ bằng cách dùng lông đuôi bò kết lại buộc nối vào tóc. Muốn cho đồng màu, tôi dùng một thỏi mực tàu ướt thoa vào tóc để biến màu nâu thành màu đen huyền. Đôi hoa tai khổng lồ làm thay đổi hẳn chân dung của tôi. Và sau hết, tôi thoa mặt bằng một thứ phấn mà tôi chế ra bằng cách pha trộn than nghiền nhỏ với bột cacao. Phương pháp chế tạo thật lạ lùng, tôi xin công nhận. Nhưng vì những nhà cung cấp vật liệu hóa trang cho các gánh hát chưa mở chi nhánh trong rừng thẳm Tây Tạng, nên tôi không làm gì có được những chất liệu hóa trang tinh luyện hơn. Chúng tôi lại lên đường trong sương chiều, sau khi giấu những quần áo Trung Hoa trong bụi rậm, qua một đêm dài đi bộ không nghỉ. Đến sáng hôm sau, chúng tôi dừng chân lại một nơi ẩm thấp bên một con sông nhỏ. Chúng tôi ăn một chút bột champa và bơ, nhưng vì gần đường lộ nên không dám nhóm lửa, đành uống nước lạnh có mùi vị tanh hôi. Ăn uống qua loa xong, tôi lăn ra ngủ một chút dài. Khi thức dậy, vật đầu tiên mà tôi trông thấy là một người đàn ông mặc y phục Tây Tạng, đội một chiếc mũ dạ mềm ngoại quốc mà những người lính ở Lhasa thường dùng khi đi ra ngoài thủ đô. Trong không đầy một tích tắc, biết bao nhiêu là tư tưởng xuất hiện trong ý thức còn ngái ngủ của tôi. Một người lính Tây Tạng, hắn được phái tới đây để dừng tôi phải không? Hay là nhà cầm quyền Tây Tạng đã biết chúng tôi tiến về phía đèo đối khó? Bằng mọi giá, tôi sẽ đánh lừa hắn, và nếu còn có thể được thì thuyết phục hắn rằng tôi là một phụ nữ Tây Tạng chính thống. Phương pháp hay nhất mà tôi tưởng tượng ra được là vờ hỉ mũi bằng ngón tay. Hành động này làm lay động cái trạng thái nửa ngủ nửa thức mà tôi đang mơ màng. Người lính biến mất. Một tảng đá to đứng lù lù trước mặt, và vài cành cây đã tạo ra vọng tưởng đó. Cái ảo ảnh kỳ dị đã làm tôi quá sợ, không thể bật cười ngay được. Và có điều nguy hơn hết là tôi run rẩy phát xét một cách đặc biệt, khiến tôi không còn nghi ngờ gì về hậu quả của việc dừng chân lâu tại một nơi khí hậu độc. Tôi đã bị cảm sốt. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ chiều, còn hơi sớm để trở lại đường đi. Nhưng mặt trăng hạ tuần tới nửa đêm mới mọc, chặng đường đi nhờ vào ánh trăng sẽ không đủ dài để giúp chúng tôi tiến xa. Chúng tôi không thể nào tuân theo dự định chỉ đi ban đêm, vì như vậy chúng tôi sẽ cứ phải chậm trễ quanh quẩn gần biên giới. Việc này gây ra nhiều nguy hiểm. Đi suốt bữa tối, chúng tôi tới một chỗ có phong cảnh đẹp tuyệt vời. Đó là một khoảng rừng thưa rộng rãi hình bán nguyệt. Xung quanh có những bụi cây thấp trông như bức tường thành. Một vài cây cổ thụ ví như những cây cột khổng lồ vươn cao trong không gian. Những thân cây có những cành lá rộng dài. Dưới tàn cây rậm rạp là một vùng âm u lặng lẽ, phát sinh ra hải hùng kính cẩn. Người ta có cảm tưởng hình như đang ở trong một ngôi đền dùng làm nơi cử hành những lễ nghi huyền bí đáng sợ. Quanh đây có nhiều viên đá được xếp thành những bếp lửa, chứng tỏ có khá nhiều khách hành hương đã cắm trại nơi đây. Một số người này quen sống sung sướng đủ tiện nghi, đã đặt quanh bếp lửa những cành thông để làm thảm ngồi cho êm, tạo thành những hình tròn màu xanh đậm nổi bật trên màu vàng úa của lá rụng, trông giống những thảm nhung trải trên mặt đất, và làm tăng cái cảm giác đang ở trong một tu viện bí mật mà những bậc trưởng thượng có chỗ ngồi dành riêng trong hội nghị. Những cành cây, những mảnh gỗ vứt bừa bãi khắp nơi, mà chúng tôi chỉ mất một chút khó nhọc để lượm vài thanh củi cho vào bếp là đã có một đám lửa lớn để sưởi ấm. Có nhiều thú vật mà chúng tôi không trông thấy đang đi trong rừng thẳm. Chúng tôi nghe thấy tiếng cành cây nhỏ bị gãy khi chúng đi qua những bụi rậm. Đôi khi có tiếng chân dừng lại gần chúng tôi. Chắc có một thú vật bốn chẳng nào đó đang rình mò, nhưng chúng tôi không thể thấy hắn được trong cái vòng tròn âm u tối tăm bao quanh khu rừng thưa. Sau khi ngủ được vài giờ, chúng tôi định tiếp tục cuộc dạ hành trước khi trời sáng. Nhưng ánh trăng mờ trước buổi bình minh không đủ sức xoay thủng cành lá rậm rạp, khiến chúng tôi không tìm ra đường đi và đành quay lại nơi cắm trại để chờ sáng. Chúng tôi tiến dần lên cao trên quả núi Thiên. Cảnh rừng đã có nhiều thay đổi và trở nên rậm rạp, âm u hơn trong vùng lông rơi nhiều. Những hiện tượng lạ kỳ hiện ra trong lúc dạ hành khiến chúng tôi cảm thấy như đang bước vào thế giới của một nhà ảo thuật. Phát xuất từ những đám phù vân và dưới ánh trăng mờ, lại do tiên cảm xúc vì nhọc mệt hoặc do những nguyên nhân thần bí, những ảo ảnh lạ lùng đã hiện ra trước mắt. Chúng tôi trông thấy những hình bóng biết cử động chập chờn dưới ánh lửa lập lòe trong các khe núi dưới những lùm cây cao. Chúng tôi nghe thấy những điệu nhạc mơ hồ xa xăm ngân theo chiều gió. Một lần tôi đi trước hồng điền và thoáng trông thấy hai bóng người cao lớn tiến lại phía chúng tôi. Tôi vội quay trở lại bò sát xuống đất để họ không trông thấy, rồi kéo hồng điền lăn xuống lòng một con suối cạn nấp sau những tảng đá cao. Chúng tôi nằm yên ở đó cho đến hết đêm, ẩn mình dưới lá khô và sau những tảng đá lớn, mắt nhìn về phía một hòn đá lớn xa xa, thỉnh thoảng thấy ánh sáng chớp lên từ một ngọn lửa vô hình. Một lát trước khi trời sáng, vào giờ mà người dân Tây Tạng thường bắt đầu lên đường, tôi và Hồng Điền cẩn thận lắng tai nghe xem có tiếng người hay tiếng thú nào không, nhưng chẳng có gì làm sao đoạn sự im lặng của rừng thẳm. Tôi cảm thấy thắc mắc vô cùng, và để thỏa chí tò mò, tôi đi thám hiểm vòng quanh tảng đá lớn. Chỉ thấy những bụi cây gai góc và vài thân cây chết khô, không thấy một mảnh đất nào có thể cắm trại được. Ngay trên tảng đá có khắc từ một thời kỳ rất xa xưa hình đức Quán Thế Âm và vài câu thần chú mà người ta thường gặp ở nhiều nơi trong phía Tây Tạng. Rêu phủ gần kiếm những hình vẽ, chỗ nào còn hở thì đã bị thời gian xóa mờ. Ngoài ra không thấy vết tích gì của lửa, củi và tro cả. Tôi và Hồng Điền tìm kiếm hơn một giờ xem có hang hốc nào không, nhưng cũng chẳng thấy gì hết. Trong lúc tôi bận rộn tìm tòi, có vài con chim đen đậu trên cành cây gần đó. Hình như chúng theo dõi hành động của chúng tôi một cách thích thú và sửu cợt, đầu giật gù và kêu vài tiếng nhỏ rất khó nghe, làm Hồng Điền nổi nóng. Ây da, những con hắc điểu này nhỉ, không có phải là con chim thường đâu, nó là loài phi nhân đó, đã nổi lửa và nổi nhạc đen qua để làm cho chúng ta chậm bước. Này lại đổi lốt chim để ngầm phá chúng ta một trò gì nữa đây? Trí tưởng tượng của Hồng Điền làm tôi cười, nhưng hắn không nói đùa. Hồng Điền là con chó một vị lạc ma huyền thuật nổi danh. Hắn làm theo tập tục của tổ tiên, miệng đọc một câu thần chú, tay bắt ấn. Và thật là đáng ngạc nhiên, tất cả chim đều vội vàng bay đi, kêu thất thanh như sợ hãi. Hồng Điền đắc chí, đó, mà thấy chưa, con nói đúng mà, chúng ta hãy đi ngay, chần chờ đây không có tốt. Tôi mỉm cười lần nữa và đồng ý lên đường gấp, vì chúng tôi hy vọng tối nay sẽ vượt qua biên giới vào miền cấm địa. Chúng tôi dừng chân ăn sáng tại một thung lũng phủ đầy tuyết trắng. Càng gần đến đèo, cảnh vật càng hoang dại. Bên trái chúng tôi là một đồi đá mà cái chất lồi lõm giống hình những lâu đài cổ, có đủ cả cửa sổ, cửa cái, tháp canh, bao lơn. Mới thoạt nhìn, tôi tưởng là một tu viện được xây dựng ở đó để dành riêng cho các vị tu sĩ lạc ma tu thiền. Nhưng sự thật chính là tạo hóa đã ra tay xếp đặt. Tôi rất tiếc vì nơi đây gần biên giới và phải giữ gìn cẩn thận, không cho ai thấy, khiến tôi không dám dừng chân cắm trại nơi đây để tìm cách leo dần lên tới những lâu đài thần tiên ấy. Hiểu rõ phong tục Tây Tạng, tôi tự hỏi không biết có vị tu sĩ nào ở đó một mình hay không. Tiếp tục đi hướng về một triền núi mà chúng tôi nghĩ rằng đó là đỉnh đèo, chúng tôi thấy có nhiều suối nước trong như pha lê chảy ra khắp ngã, đổ xuống như thác dọc theo những thềm đá thiên nhiên bé nhỏ. Về mùa hạ, những mục đồng dẫn đàn chim tới chăn tại nơi đây. Nhiều vết tích cắm trại đã chứng tỏ như vậy, nhưng mùa này thì hoàn toàn vắng vẻ. Cái cảm tưởng mà chúng tôi nghĩ rằng đã tới gần đèo Đô Kho không kéo dài được lâu. Tới chỗ mà chúng tôi hy vọng bắt đầu đi xuống sườn núi bên kia, chúng tôi thấy một thung lũng rộng, trơ trọi, dẫn lên những đường núi dốc ngược và gồ ghề. Sự ngạc nhiên thật chẳng thích thú chút nào. Chúng tôi cho rằng không nên liều lĩnh đi ban ngày trên khoảng đất trống, vì có thể bị người đứng ở trên cao trông thấy. Cho nên chúng tôi lại phí phạm, mất nhiều thời giờ quý báu và ẩn nấp sau một đống đá lớn gần đó. Mặc dù ở trên núi cao, nhưng cũng có vài cây thông nhỏ mọc giữa những tảng đá chồng chất, và chúng tôi ngồi nghỉ trong bóng cây. Từ chỗ này, tôi vẫn trông thấy những tòa lâu đài thiên nhiên, và đứng trên cao nhìn xuống, tôi thấy có thể đi tới nơi được. Tôi đã trải qua nhiều năm ở những miền tuyết phủ quanh năm, cũng như ở những miền cỏ mọc hoang vu bên những hồ lớn, nếm mùi đời sống lạ lùng và tuyệt vời của những ẩn sĩ Tây Tạng. Trong khi mắt tôi nhìn những tòa lâu đài bằng đá, một ý niệm trực giác chắc chắn hiện ra: có một người đã sống ở đó. Tôi đã nhận được một tín hiệu thần bí, và cuộc đối thoại im lặng được thực hiện giữa hai phe, mà người này không thấy người kia. Nhưng cũng chẳng có gì là quan trọng nếu có hay không có một sinh vật giống như tôi sống trên quả núi đó. Âm thanh mà tâm thức tôi nghe thấy chính là tiếng vọng của những ý niệm từ ngàn xưa mà tư tưởng Đông Phương luôn luôn dựa vào đó. Những ý niệm này được bảo vệ bằng những ngọn núi cao miền Tây Tạng như những pháo đài kiên cố. Chúng tôi lại lên đường sau buổi trưa, vì tin chắc rằng không có ai đi vào giờ này. Thông thường, người Tây Tạng tính toán làm sao để vượt qua những đèo cao chậm nhất là vào buổi trưa, để còn đủ thời giờ đi xuống sườn núi bên kia càng thấp càng hay, hầu tránh sự lạnh giá ghê gớm và thiếu củi đốt sưởi ấm trong đêm. Chúng tôi không phải là những cách du hành thông thường, những luật lệ thông dụng do sự khôn ngoan chỉ dẫn thường bị vi phạm, vì chúng tôi chỉ theo một luật đặc biệt duy nhất là không để ai nhận ra. Ngoài ra, chúng tôi chỉ trông cậy vào thân thể cường tráng và sức mạnh của ý chí. Trong một dịp nghỉ chân trước khi leo ngọn dốc cuối cùng, chúng tôi trông thấy một người dắt ngựa đi vào thung lũng bên trên và ngồi đúng vào nơi chúng tôi đã nghỉ chân trong ngày. Khi chúng tôi cất bước thì không trông thấy hắn nữa. Tôi nghĩ rằng chỉ chiều nay hoặc ngày mai là cùng, hắn sẽ bắt kịp chúng tôi, vì giữa những đỉnh núi dốc ngược này không có con đường nào khác ngoài con đường hành hương. Hơn nữa, chúng tôi thường bị chậm trễ vì nhiều lý do ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi không bao giờ trông thấy hắn. Ngày hôm sau, có nhiều khách hành hương đi từ phía sau tới và cho biết họ không gặp người nào cả. Điều này xác nhận linh tính của tôi về sự có mặt của một ẩn sĩ trong vùng. Người dắt ngựa có thể là thị giả hoặc người cung cấp vật thực cần thiết cho ông ta. Sau khi ngồi nghỉ, hắn rời con đường hành hương để đi vào hang của vị ẩn sĩ và có thể ở chơi đó vài ngày. Thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu một tu sĩ khổ hạnh chọn các khung cảnh hùng vĩ và đẹp đẽ này làm chỗ ở. Có những tu sĩ huyền bí Tây Tạng còn ở những nơi vắng vẻ hơn chốn này nhiều. Đèo Đô Kho hiện ra trước mắt với hình bóng lạ lùng dưới bầu trời xám ngắt của buổi hoàng hôn. Đó là một chỗ lõm xuống của dãy núi dài như bức tường thành, có một sườn hạ thấp xuống như những sợi dây giăng qua sông thay cho cây cầu. Sự kiện mà đèo này là ngưỡng cửa của miền cấm địa khiến cho cảnh tượng của nó thêm phần nghiêm khắc đáng sợ. Những đất kế cận đèo được dâng cúng cho các vị thần thánh. Khách hành hương Tây Tạng đã lập tại đó rất nhiều bàn thờ nhỏ xíu làm bằng ba viên đá dựng đứng và một viên đặt ngang ở trên làm mái. Dưới mái có nhiều phẩm vật nho nhỏ dâng cúng thần linh. Ngay tại đỉnh đèo và trên những ngọn núi bên cạnh có rất nhiều lá cờ mang những hình vẽ huyền bí bay phất phới. Ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn mờ dần khiến những lá cờ này có hình dáng như những sinh vật hung dữ và đáng sợ. Người ta có thể nói rằng chúng là những người lính leo lên đỉnh núi, ngăn chặn biên thùy và sẵn sàng tấn công những khách du hành liều lĩnh dại dột, dám mạo hiểm trên đường dẫn tới thành phố thiêng liêng. Khi chúng tôi vừa bước tới trước miễu thờ thần đánh dấu ngọn đèo, một luồng gió thổi tới như chào mừng. gió mạnh và lạnh buốt của vùng đất trang nghiêm, mà vẻ đẹp mang sợ đã lôi cuốn tôi từ lâu và khiến tôi thực hiện cuộc du hành hiện nay. Lần lượt hướng về sáu phương đông tây nam bắc thượng hạ, tôi đọc lời cầu nguyện của Phật giáo, cầu cho mọi loài chúng sinh được an lạc. Rồi chúng tôi bắt đầu xuống núi. Đúng lúc đó, một trận cuồng phong nổi lên, mây đen bay cuồn cuộn, làm đổ xuống một trận bão tuyết. Chúng tôi chạy thật mau, mong chúng tới chân con đường núi dốc ngược trước khi trời tối. Nhưng màn đêm đã phủ kín, chúng tôi không nhìn thấy con đường nhỏ ngoằn ngoèo giữa những đống đá ngang và trượt chân ngã lăn long lóc xuống sườn núi, đá rơi rào rào. Cuối cùng, sau khi gắng hết sức ngừng lại, tôi và Hồng Điền cắm cây gậy có đầu bằng sắt ngập sâu xuống đất để lấy chỗ tựa chân. Chúng tôi ngồi xổm dưới làn tuyết lạnh giá, nắm tay nhau cho chắc, hành lý vẫn buộc trên lưng. Tuyết rơi từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng, rồi mặt trăng lưỡi liềm hạ tuần thơ mộng hiện ra giữa những đám mây lơ lửng. Chúng tôi lại tiếp tục đi xuống phía có rừng cây. Chúng tôi nằm nghỉ bên cạnh khu rừng trên một khoảng đất trống, thì những cây lớn đã bị một đám cháy thiêu rụi, thay vào đó là những đám cỏ cứng và những bụi cây nhỏ. Chúng tôi chợt trông thấy hai con thú có thân mình dài, đôi mắt có lân kinh sáng quắc. Chúng đi qua mặt đường nhiều lần, cách khá xa ở phía dưới chúng tôi, và sau cùng chúng đi khuất về phía con sông. Tôi chỉ chúng cho Hồng Điền thấy, anh ta nhất định cãi là hư sao, còn tôi thì cho là ác thú ăn thịt. Chúng tôi đợi một lát để tránh gặp chúng rồi lại tiếp tục lên đường. Vừa kiệt sức thì tới một con sông khá lớn. Chúng tôi không thể phỏng đoán còn gặp con sông nào khác nữa chăng, vì con sông này chảy vào một cốc khẩu mà con đường chúng tôi đi lại leo lên sườn núi. Bởi vậy, trong niềm hy vọng những con thú mà chúng tôi vừa thoáng trông thấy không làm phiền chúng tôi nếu chúng còn lẩn quất quanh đây, chúng tôi dừng chân nhóm lửa pha trà. Trong lúc đang ăn uống, chúng tôi nghe thấy có tiếng động ở trong bụi cây, nhưng chúng tôi đã bắt đầu quen với sự đi lại của thú rừng quanh nơi cắm trại, và Hồng Điền cứ việc nằm ngủ không chú ý gì tới chúng. Tôi cố thức để canh chừng nhưng không được, đôi mắt cứ nhắm lại bất chấp những cố gắng của tôi. Trong lúc mơ màng, tôi sực thức dậy bởi một tiếng động mạnh của một con thú đang đánh hơi cách nơi chúng tôi nằm chừng vài bước. Một con thú có đôi mắt lân tinh sáng quắc đang nhìn chúng tôi, cổ vươn dài để ngửi, và lúc này tôi có thể nhìn rõ bộ lông có đốm đen của nó. Con thú này không to lắm, và có lẽ là một con beo mới lớn hoặc một con báo gấm. Tôi không đánh thức Hồng Điền. Đây không phải là lần thứ nhất mà tôi gặp những thú vật loại này. Chúng rất ít khi tấn công người, trừ khi bị khiêu khích hoặc bị thương, và tôi luôn luôn có một niềm tin vững chắc là chúng kính nể tôi cùng đoàn tùy tùng. Tôi nhìn thẳng vào con thú có thân hình mềm mại và nói thầm: "Chú bạn nhỏ kia ơi, ta đã từng trông thấy thật gần một chú sơn lâm lớn hơn ngươi nhiều lắm. Hãy đi ngủ và được an vui." Tôi không dám chắc chú bạn nhỏ kia có hiểu ý tôi nói gì không, nhưng dù sao, sau đó vài phút, trí tò mò đã thỏa mãn, nó thủng thẳng bỏ đi. Chúng tôi không dám nghĩ nhiều hơn nữa, vì bình minh đã ló dạng. Đã đến lúc chúng tôi bắt chiếc chú bạn nhỏ khách lạ đêm qua đi tìm một chỗ ẩn náu trong bụi rậm. Tôi kêu Hồng Điền dậy và lên đường. Mới đi được vài bước, Hồng Điền lấy gậy chỉ cho tôi thấy cái gì thấp thoáng sau những thân cây lớn và nói: "Chúng kia kìa, đó là một cặp beo lông có đốm đen." Chúng quay đầu nhìn chúng tôi một lát rồi lẫn vào trong những lùm cây nhỏ rậm rạp bên bờ suối, trong lúc chúng tôi tiếp tục đi trên con đường nhỏ. Phong cảnh khu rừng thay đổi lần lần theo sự tiến bước của chúng tôi. Rừng bớt rậm rạp âm u, mặt trời lên cao và chiếu sáng cả mặt đất. Chúng tôi nhìn qua kẽ lá, thấy bờ bên kia của con sông chảy phía dưới, và vô cùng ngạc nhiên thấy bờ sông có trồng cây một cách ngoạn mục, ra vẻ một công viên của vua chúa chứ không phải ruộng rẫy tầm thường. Sáng nay trời thật đẹp và cuộc du hành rất dễ chịu, khiến chúng tôi cứ tiếp tục đi dù đã quá giờ, mà theo thông lệ chúng tôi phải ẩn trong rừng rậm